nhất niệm vô minh, con lỡ khởi từ vô thủy. Tam độc sâu dày, con lỡ tạo tham sân si. Thân khẩu ý lối lầm tẩy núi tu di, lỡ dại rồi con biết gì ngoài sám hối. Nguyện sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy. Nguyện chuyện
hôm nay chúng tôi cùng với quý vị bàn đến sám trừ nghiệp chướng. Phàm là những bạn đồng tu học Phật, đối với nghiệp chướng sâu nặng của mình hầu như cũng có thể phát giác ra được. Làm thế nào mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Đây là một đề tài lớn nhất ngay trước mặt của chúng ta. Nghiệp chướng không những chướng ngại chúng ta tu hành chứng quả, tức là chúng ta thường gọi là khai trí huệ, đều đã bị nghiệp chướng làm chướng ngại. Do đây có thể biết nghiệp chướng đích thật là một vấn đề lớn, rất nghiêm trọng trong suốt đời của chúng ta. Phật pháp bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, nếu không tiêu trừ nghiệp chướng thì tuyệt đối không thể thành tựu. Phương pháp thông thường tiêu nghiệp chướng là phải tu định. Do tu thiền định thì được khai trí huệ, mới thật sự có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nói thì rất dễ dàng, nhưng thật sự lúc làm thì rất khó khăn. Nghiệp chướng có ba tầng. Bên ngoài nhất, thô nhất, gọi là kiến tư phiền não. Tầng thứ hai là trần sa phiền não. Tầng thứ ba là vô minh phiền não. Một tầng so với một tầng khó phá hơn. Lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não mà hình thành, hay nói cách khác là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, nếu không đoạn kiến tư phiền não thì không ra khỏi tam giới. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng hàng tiểu thừa đã phá hết tam giới 88 phẩm kiến hoặc thì chứng được quả tu đà hoàng, tức là đã chứng được sơ quả tiểu thừa, đó là bậc thánh nhân. Họ đã chứng được vị bất hối trong tam bất hối. Họ có thể ra khỏi tam giới hay không? Vẫn không thể. Tuy không thể ra khỏi tam giới, nhưng họ nhất định sẽ ra khỏi tam giới, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nói sớm muộn nghĩa là thế nào? Tức là trong tam giới còn có 81 phẩm tư hoạt họ chưa đoạn. Phải đoạn hết 81 phẩm tư hoạt mới chứng được tứ quả A-la-hán thì ra khỏi tam giới. Phật bảo với chúng ta rằng sau khi chứng được quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn thì họ nhất định không đọa tam ác đạo. Từ đây về sau, bảy lần lên xuống cõi trời và nhân gian, thọ mạng của nhân gian thì ngắn, thọ mạng của cõi trời thì dài. Bảy lần lên xuống thì chứng quả A-la-hán. Cho nên bậc Tu Đà Hoàn thì nhất định không đọa tam ác đạo. Nếu đã đoạn hết kiến tư phiền não thì siêu việt tam giới. Tuy đã ra khỏi tam giới nhưng họ vẫn còn trần sa phiền não chưa đoạn và vô minh phiền não chưa đoạn, cho nên cách xa minh tâm kiến tánh hãy còn một đoạn đường rất xa vời. Đây là trong 84.000 pháp môn. Phương pháp tuy khác nhau, bí quyết tuy khác nhau, nhưng nguyên lý nguyên tắc thì tương đồng. Do đây có thể biết tu hành chứng quả vô cùng khó khăn. Chúng ta mỗi vị đồng tu từ vô thủy cho đến ngày nay, đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành. Tôi muốn hỏi bạn đã tu bao lâu? Đã tu vô lượng kiếp, không chỉ là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bạn nghe rồi muốn hỏi, Phật tại trong kinh nói chúng ta phàm phu tu hành đến thành Phật chỉ cần tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, nay chúng ta đã tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp, vì sao vẫn chưa thành Phật? Vậy thì bạn nhất định phải biết ba đại A Tăng kỳ kiếp này là bắt đầu từ tính từ đâu, phải biết rõ ràng. Không phải nói là lúc chúng ta bắt đầu phát tâm tu hành, không tính như vậy. Là bắt đầu tính từ ngày bạn chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới được thành Phật. Do đây có thể biết chúng ta tu hành từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay chưa có lần nào chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, hay nói cách khác tất cả đều không tính. Đã tu vô lượng kiếp cho đến ngày nay vẫn còn là chúng sanh khổ não, vẫn y nguyên còn mê hoặc điên đảo. Thế nhưng đã tu trì vô lượng kiếp cũng không thể nói là uổng công. Tại vì sao? Vì nếu không có thiện căn thâm khẩu như vậy thì trong đời này chúng ta làm sao có thể gặp được pháp môn thù thắng bậc nhất như vậy. Cổ Đại Đức có nói vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp, ngày nay bạn lại gặp được, tức là thiện căn trong vô lượng kiếp đã thành thục, thì chúng ta mới có thể gặp được pháp môn này. Khi gặp được rồi mới có thể sinh lòng vui mừng, khi nghe mới có thể hiểu rõ, vui vẻ tiếp nhận mà y giáo phụng hành. Cái phước đức nhân duyên này thật là không thể nghĩ bạc. Đúng như trong kinh A Di Đà có nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về cõi đó. Chúng ta tu trì vô lượng kiếp đến ngày nay thì thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện này đều đã đầy đủ. Hay nói cách khác, trong đời này thì có thể được vãng sanh. Có được vãng sanh hay không là quyết định ở nơi mình. Ta trong đời này mà thật sự y giáo phụng hành, đó thì nhất định được vãng sanh, đó thì không thành vấn đề. Nếu ta còn hoài nghi, còn chần chừ, không nhất quyết, hoặc là còn nghĩ đến tu những pháp môn khác, chúng ta nói gần một tí hoặc tu, hoặc thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, thiền mật tịnh tam tu, đó gọi là tam tâm nhị ý. Như vậy có được vãng sanh hay không? Không được. Thật sự mà có thể buông xuống tất cả pháp môn khác, chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn niệm Phật, thì người đó trong đời này nhất định được vãng sanh. Cổ Đại Đức thường nói vạn tu vạn người đi, phải có điều kiện như vậy mới là vạn tu vạn người đi. Còn nếu tam tâm nhị ý chần chừ không nhất quyết thì là vô cùng vô cùng khó khăn. Vì sao lại có tam tâm nhị ý? Vì nghiệp chướng hiện tiền, tức là lại muốn học pháp này cũng muốn học pháp kia, gọi là nghiệp chướng hiện tiền, nhất định không phải là chuyện tốt. Tiêu trừ nghiệp chướng là đề tài đầu tiên ngay trước mặt chúng ta. Quý vị phải ghi nhớ thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, đem cái khoa mục này sắp tại điều thứ tư, phía trước là có lễ kính, xưng tán, cúng dường. Ba khoa này trong Phật Pháp Đại Thừa nhất định là phía sau hay hơn phía trước. Cũng như chúng ta cất nhà lầu vậy, trước tiên nhất định cất tầng thứ nhất, kế đến tầng thứ hai, tầng thứ ba. Lễ kính là tầng thứ nhất, xưng tán là tầng thứ hai, cúng dường là tầng thứ ba, sám trừ nghiệp chướng là tầng thứ tư. Phía trước ba khoa nếu mà làm không được thì nghiệp chướng đó không dễ sám trừ, cho nên nhất định phải đem phía trước ba khoa hết lòng thực hành cho được, thì chúng ta sám trừ nghiệp chướng không còn chướng ngại nữa. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Vì sao chúng ta mỗi người mỗi ngày đang sám trừ nghiệp chướng? Nghiệp chướng chẳng những không giảm thiểu mà càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân là ở tại đây. Khi đã tìm được nguyên nhân, chúng ta phải tiêu trừ cái nguyên nhân này, thì chúng ta sám trừ nghiệp chướng mới thu hoạch được hiệu quả tốt. Không thể không biết điều này. Chúng ta phải hết lòng mà tu học. Cái ý quan trọng nhất trong khi sám trừ nghiệp chướng, đầu tiên là phải phát hiện bị chướng ngại ở tại đâu, sau đó mới có thể đem nó sám trừ hết. Nếu tự mình không biết nghiệp chướng ở tại đâu thì bạn làm sao biết cách sám? Phật tại trong kinh nêu ra tỷ dụ, cũng như chúng ta đi bắt bọn cóp, trước tiên phải biết bọn cóp ở chỗ nào, sau đó mới đi bắt bọn chúng. Nếu không nhận biết bọn cóp, bạn đi bắt ai? Cho nên nhất định phải biết được nghiệp chướng là gì, nghiệp chướng ở tại đâu. Như vậy thì chúng ta mới có biện pháp để đối trị. Bạn mà có thể phát hiện nghiệp chướng, ở phần trước tôi đã có nói gọi là khai ngộ, bạn đã giác ngộ rồi, bạn đã phát hiện. Sau khi phát hiện nghiệp chướng thì bạn mới có thể tiêu trừ nó, đó gọi là hoàn toàn sửa lỗi. Cho nên cách sám hối không nhất định là phải ở trước tượng Phật Bồ Tát cúi đầu khóc lóc, cầu Phật Bồ Tát xá tội cho ta, cầu Phật Bồ Tát tha tội cho ta, đó là giả. Làm cách đó vô dụng. Phật Bồ Tát không để ý những chuyện này. Sám hối là hoàn toàn sửa lỗi. Nhà nho có nói bất nhị quá, tức là lỗi lầm của chúng ta chỉ có một lần, thì liền phát hiện chúng ta phải triệt để hối cải mới gọi là thật sự sám trừ nghiệp chướng.
Nguyện sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy, nguyện chuyện vô minh thành trí tuệ từ bi, nguyện dứt hết bao tập khí tham sân si.